Gospel Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 18 tháng 9 năm 2014 từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Tối nay, ngoài phần tin tức trong và ngoài nước, mời quý vị theo dõi các bài viết của biên tập viên Gia Minh trình bày về tình hình ngư dân Việt Nam liên tiếp bị tàu Trung Quốc truy đuổi, tấn công, cướp phá ngư cụ và hải sản. Tiếp theo là thông tín viên quốc Việt từ Campuchia trình bày kết quả hội nghị hợp tác bảo vệ an ninh biên giới Việt Nam-Campuchia. Và sau cùng là nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam với bài phóng sự Buồn vui đường mòn Hồ Chí Minh trên đất mũi. Như thường lệ, mở đầu chương trình là phần tin tức. Và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Kính thưa quý vị, trong phiên xử vừa kết thúc chiều hôm nay, Tòa án Nhân dân Hà Nội kết án ông Hoàng Ngọc Tuyên, Phó Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 17 năm tù giam vì tội giết người. Cùng bị xử với ông Hoàng Ngọc Tuyên còn có 3 người nữa là các ông Nguyễn Trọng Kiên, Hoàng Ngọc Thức và Đoàn Văn Tuyến, cũng là các công an xã. Các ông này lãnh bản án từ 8 cho đến 16 năm tù, cũng với cùng một tội danh. Đây là một vụ án xảy ra cách đây 2 năm khi công an xã bắt giữ một người bị tình nghi là đã tấn công những người hàng xóm. Trong thời gian bị lưu giữ ở đồn công an xã Kim Nỗ, người đàn ông này bị tra tấn và thiệt mạng. Chuyện nghi can bị tra tấn và tử vong trong đồn công an đã trở thành một vấn nạn, thể hiện sự lạm dụng của cơ quan công quyền trong thời gian gần đây. Tuần vừa rồi, báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói là có đến 28 người bị thiệt mạng do công an đánh đập trong thời gian từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 7 năm nay.
Chỉ có hòa bình và quan hệ tốt với điều kiện giải quyết xong những trở ngại liên quan đến biên giới chung giữa hai quốc gia là nội dung lời phát biểu của Thủ tướng Ấn, ông Narendra Modi trong cuộc thảo luận với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Lên tiếng với báo chí ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ cho hay ông đã bày tỏ mối quan tâm sâu xa trước những biến chuyển đang xảy ra ở vùng biên giới hai nước. Ông Narendra Modi cũng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý là phải giải quyết trở ngại này càng sớm càng tốt.
Điều đó được Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc nhắc lại, nói rằng mục tiêu Bắc Kinh theo đuổi là xây dựng hòa bình và quan hệ bền vững với cường quốc láng giềng Ấn Độ. Ông Tập còn nói rằng tất cả phải chấm dứt những trở ngại đang xảy ra ở vùng biên giới hai nước trước khi hai chính phủ có thể kết thúc cuộc đàm phán về biên giới lãnh thổ. Trong lúc hai nhà lãnh đạo Ấn và Trung Quốc đang thảo luận với nhau, một viên chức quốc phòng cao cấp của Ấn cho báo chí biết xáo trộn vẫn đang xảy ra, ám chỉ binh sĩ Trung Quốc tiếp tục vượt biên giới để vào đất Ấn bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo lời phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Hoa Lục, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa. Cũng cần nhắc lại trong báo cáo mới nhất gửi Quốc hội, chính phủ Ấn nói rằng chỉ trong 8 tháng qua, quân đội Trung Quốc đã vượt biên giới xâm nhập lãnh thổ Ấn cả thảy 334 lần.
Trong khi đó, cảnh sát Australia vừa bắt giữ 15 người thuộc một đường dây hoạt động khủng bố theo chỉ thị của phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS. Thủ tướng Tony Abbott cho biết kế hoạch của quân khủng bố bị phá vỡ sau khi chính phủ Australia nhận được tin tình báo cho biết bọn gian dự tính sẽ ra tay hành động gây kinh hoàng xã hội, kể cả chuyện chúng sẽ giết người và chặt đầu nạn nhân, tương tự như hành vi tàn bạo mà quân khủng bố ISIS đã làm hồi gần đây đối với hai nhà báo Mỹ và một công dân Anh. Một viên chức tư pháp Australia tiết lộ rằng quân khủng bố còn có ý định sẽ quay phim để phổ biến những hành động tàn bạo của họ trên toàn thế giới. Mới tuần trước, chính phủ Australia đã nâng mức báo động khủng bố, đồng thời dựa theo tin phát xuất từ chính phủ. Truyền thông Australia cho biết có khoảng 60 công dân Australia đang chiến đấu chung với bọn ISIS này và chừng 100 người đang âm thầm hoạt động trong nước chờ đợi thời cơ để ra tay phá hoại. We'll be right back.
Thưa quý thính giả, ngư dân Quảng Ngãi hành nghề tại khu vực Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc truy đuổi tấn công, cướp phá ngư cụ và hải sản vẫn tiếp diễn. Một số vụ việc mới nhất xảy ra mà mãi sau cả tháng, Hà Nội mới lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh bồi thường cho ngư dân Việt Nam. Trong khi đó thì Trung Quốc cho rằng ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển của họ. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình vào ngày 9 tháng 9 trong cuộc họp báo đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về hành động mới nhất của Trung Quốc đối với ba tàu cá của ngư dân Việt Nam trong tháng 8, nói rằng cơ quan chức năng Việt Nam đã xác minh các thông tin và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi của lực lượng chức năng Trung Quốc, đồng thời không để tái diễn những hành động như thế và bồi thường cho ngư dân Việt Nam. Tin tức được truyền thông trong nước loan tải chỉ nói, vào ngày 1 và 14 tháng 8, hai tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNR-96416TS và QNR-96674TS khi đang hoạt động nghề cá bình thường tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị một số tàu cá Trung Quốc khống chế, ngăn cản và lấy đi một số tài sản. Cũng theo truyền thông trong nước, thì tiếp đó vào ngày 15 tháng 8, tàu cá Quảng Ngãi QNR-96697TS bị hai cano cao su mang cùng số hiệu 207 của phía Trung Quốc khống chế lên tàu đập phá, đánh đập ngư dân và tịch thu một số tài sản trên tàu. Vụ việc cũng xảy ra tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tên tuổi của thuyền trưởng cũng như chủ của những chiếc tàu gặp nạn Trung Quốc như vừa nêu đều không được nêu ra, mặc dù trước đó khi các tàu về đến bến, truyền thông trong nước đều ghi rõ. Ngoài ra, lý do chậm lên tiếng của Hà Nội về những trường hợp như vừa nêu là vì cần có thời gian điều tra xác minh. Thuyền trưởng chiếc QNR-96697TS, ông Lê Khởi, kể lại sự việc tàu của ông bị phía Trung Quốc truy đuổi tấn công cướp phá như sau.
15 tháng 8, thủ đường đánh chắc tại vùng biển Hoàng Sa thuộc độ 16 là 19 độ Bắc, 12, 13 độ Đông. Đó là chiếc cano trong tháng vào về hướng tàu của tôi, tôi bỏ chạy thì họ rượt đuổi ở dưới nước thì sòn qua rồi ở nước cương quyết không cho họ lên tàu, thì họ lên tàu bước đầu tiên là ở đây họ đập cửa kính rồi đám thuyền viên, sau đó tôi vẫn còn chạy chung vô buồng lối và họ đám tôi đập tôi vào không chế giờ lấy tài sản. Máy com thấy định vị lấy lái rồi coi nào lái thì họ lái, đừng coi nào khóa coi nào không lái thì họ cái loại như mình vô ra mình nút thương mình tạo bất xuống nước, những cái gì họ lái họ đi qua tàu, đi qua cano họ thì họ đi, còn những cái gì mà không đi thì họ bất xuống biển phúc xuống ngoài đấy mình bay đi kéo lưới cái đầu đó là họ thả tàu dưới nước nó thầm quá của mình họ bất đi. Nói chung là họ lái rất là toàn nhẫn, họ làm cho mình chỉ có quanh trở về quê mình cho mình không có thể nào mà đánh bạc được.
Một nạn nhân khác là ông Trần Hiền, chủ tàu và thuyền trưởng chiếc QNR-96074TS không được nhắc đến trong dịp họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi ngày 9 tháng 9, cho biết tàu của ông này cũng bị phía Trung Quốc tấn công cướp phá vào ngày 5 tháng 8 khi đang hành nghề tại khu vực đảo Đá Lồi thuộc Hoàng Sa.
Đô một đầu nó gặp tàu chiến, nó tới rồi nó thả cano, nó lên, nó xô đổi anh em gì trước, rồi nó trả tàu cho tụi cháu, nó lấy người nó cụ. Từ nhá lên thì nó đập cửa kính đó, nó đập cửa kính rồi sáng vô em bị thương nha mữ, rồi nó dồn người ta tiếp trước, rồi nó trả tàu về đủ của nó luôn. Mặc đồ ấy hết, lính hết. Nó nói má giật quá, rồi má nhấn tin, rồi con ghé lái hết toàn bộ.
Lâu nay, mỗi khi ngư dân gặp nạn Trung Quốc, lúc đang hành nghề đánh bắt tại khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam trở về, cơ quan chức năng đều lên tiếng sẽ hỗ trợ cho họ theo chủ trương nhà nước giúp ngư dân bám biển. Vậy chuyện hỗ trợ cho những người ngư dân như các ông Lê Khởi và Trần Hiền vừa bị phía Trung Quốc tấn công cướp phá đánh đập trong tháng 8 vừa qua ra sao? Ông Trần Hiền vào ngày 11 tháng 9 cho biết.
Bị phá hết cỡ hỗ trợ điện cam mà chưa được nhận anh. Mấy tàu hết gần 100 rồi còn chưa xác định được ngư lý cụ anh. Thì cũng trăm mấy nữa anh. Để chờ nhà nước hỗ trợ lại cho em cơm á. Được rồi em bị mất á.
Vấn nạn ngư dân Việt Nam khi hành nghề tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ, bị phía Trung Quốc tấn công, cướp phá, đánh đập và bắn giết, không phải xảy ra mới đây, mà diễn tiến suốt nhiều năm qua. Có những vụ nghiêm trọng như vụ hai tàu cá của ngư dân Hậu Lộc Thanh Hóa hồi tháng Giêng năm 2005 bị phía Trung Quốc tấn công giết chết 9 người và 7 người khác bị thương, 8 người bị bắt. Những ngư dân như ông Lê Khởi cho biết từng bị Trung Quốc bắt đưa về Hải Nam vài lần.
Thôi ngồi lấy bãi là tôi bị bắt đưa về đói, nó mở qua đó, đó thì ăn đói quá, rồi thời do lao quá thì cực khổ, thì tôi tổ chức thực thật nhịn đói hơi ngày, họ biết sao anh vậy. Thôi ngồi 12, hơi 14 tháng 10, hơi ngồi 12 thì tôi cũng bị sẵn.
Ông Trần Hiền cũng không là ngoại lệ.
Có rồi, có ở tù rồi, ở tù một lần. Nó đưa về đủ Phú Lâm ở 49 nhà. Nó đưa vô kho rồi nó trộm giom dại rồi tái trình nhà nước mình coi thiệt về thôi.
Sau khi phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên tiếng về vụ ba tàu cá Việt Nam hành nghề tại quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 8 bị Trung Quốc khống chế, ngăn cản, đập phá, cướp tài sản, thì hai ngày sau, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng thừa nhận lực lượng chức năng của nước bà có khống chế, giam giữ tàu cá Việt Nam. Nhưng là bởi vì những ngư dân Việt Nam dùng chất nổ để đánh cá nên họ phải tịch thu, còn chuyện tấn công là không có. Như thế, yêu cầu đòi hỏi bồi thường cho ngư dân Việt Nam mà phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao đưa ra chắc chắn bị Trung Quốc bác bỏ. Ngư dân Việt Nam tại nhiều vùng không có con đường làm ăn nào khác ngoài việc phải ra khơi bám biển. Tuy nhiên họ đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong khi nhà nước hỗ trợ cho họ không được bao nhiêu về mặt kinh tế. Còn về bảo vệ ngư trường truyền thống thì hầu như thất bại. Nhiều ý kiến kêu gọi Hà Nội phải đưa vấn đề Bắc Kinh vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ra trước một tòa án quốc tế để phân giải. Thế nhưng đến nay khả năng đó mới chỉ được Hà Nội nói đến, chứ hành động thì chưa. Trong khi ấy, ngư dân Việt Nam ngày càng chịu mất mát thiệt thòi do phía Trung Quốc gây nên. Hư, mất tàu phải vay mượn cho sửa chữa hay đóng tàu mới để ra khơi, rồi lại hư, mất tàu về phía Trung Quốc. Cái vòng lẩn quẩn đang vây lấy ngư dân Việt Nam như thế, nếu cứ theo cách của Hà Nội như hiện nay, thì không biết đến bao giờ mới được giải quyết.
Thưa quý thính giả, Campuchia và Việt Nam vừa kết thúc hội nghị báo cáo kết quả hợp tác bảo vệ an ninh biên giới giữa hai nước tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Chính phủ Campuchia khẳng định Campuchia và Việt Nam đang đứng trước thách thức bị lật đổ chính phủ giống nhau. Phản ứng đối với tuyên bố đó ra sao? Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa công bố báo cáo và đánh giá kết quả hợp tác của lực lượng công an quốc gia hai nước thời gian qua trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Thông tướng Nét Sơ Vươn, Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát Campuchia khẳng định trước Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị rằng, lực lượng công an hai nước đã hợp tác tốt và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới Campuchia và Việt Nam. Ông Nét Sơ Vươn cho biết, Campuchia và Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức liên quan tội phạm biên giới như các lĩnh vực phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em, tội phạm kinh tế, buôn lậu v.v. Thách thức như thế làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh biên giới của hai nước. Ông Nét Sơ Vươn nhấn mạnh thêm, Campuchia và Việt Nam vẫn còn gặp những khó khăn và thách thức bởi các hoạt động của thế lực thù địch, nhóm cực đoan đang hoạt động chống phá và lật đổ chính phủ Campuchia và Việt Nam, đặc biệt phá hoại tình hữu nghị đoàn kết của hai nước. Cụ thể, kể từ trước cuộc bầu cử quốc hội qua năm diễn ra cho đến nay, nhóm chính trị đối lập cùng với sự ủng hộ của kẻ sống lưu vong đã tuyên truyền bôi nhọ và kích động phân biệt sắc tộc, thậm chí dẫn đến hành động bạo lực chống người Việt Nam. Sư Sơn Hải, một sư sãi Khmer Krom đứng đầu nhiều cuộc biểu tình trong Việt Nam tại Campuchia nói rằng, các cuộc biểu tình nổ ra vừa qua vì chính phủ Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, tín ngưỡng tôn giáo và xét xử bất công đối với người dân tộc thiểu số và những người Việt bất đồng chính kiến.
Những lời nói của ông Tổng cục trưởng Cảnh sát, ông Lê Sư Vương nói như vậy là không phải đâu, bởi vì mình là một nhà nước dân chủ, nhà nước tự do, không phải như là một nhà nước cộng sản. Nhà nước cộng sản làm gì thì không được, còn mình là nhà nước tự do, nhà dân chủ, thì người dân đều có quyền tự do biểu tình, đề ra những ý kiến, yêu cầu nhà nước. Ông Lê Sư Vương nói như vậy, ông cho thấy rõ, ông có cái sự quan hệ với người Việt Nam, có một áp lực được phát ra từ nhà nước Việt Nam, ám chỉ cho người dân dân chủ đi biểu tình, đó những người đi biểu tình đó, tham gia cuộc biểu tình đó là muốn lật đổ chính phủ của nhà nước Campuchia cũng như là nhà nước Việt Nam, như vậy là không phải. Người dân đều có quyền tự do phát biểu, làm sao đừng có những cái bạo lực xảy ra. Mình làm thì theo cái luật pháp, mình không có mục đích nào muốn là lật đổ chính phủ Việt Nam hay là lật đổ chính phủ nhà nước Campuchia đâu. Mình không có đạn súng, mình không có bom, mình không có cái gì hết để mà chống đối với nhà nước đâu. Nếu như ông đã cho rằng chúng tôi muốn lật đổ một cái đại lực cái củng cố nào qua bất hợp pháp, ông đã nói như thế, ông phải đưa ra bằng chứng.
Còn ông Nguyễn Duy Đường, người Campuchia gốc Việt, từng tham gia đấu tranh chống đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng, chính phủ Campuchia cần đưa ra cụ thể vấn đề, tránh sự lợi dụng cơ hội để đàn áp những người đấu tranh cho quyền tự do bằng cách ghép tội phản động hay tự trị ly khai.
Cái vấn đề ai là lưu vong, ai là có ý định lật đổ thì nó phải có cụ thể từ vấn đề. Thì anh ta cứ nói cái kiểu đó là không được, nói cái kiểu chung chung vậy rồi cho ai cũng là phản động. Còn biết đâu anh, chính anh ta là người phản động, phản dân hại nước thì sao? Cứ gặp cái tham nhũng có ai không? Và lừa dân hại nước có ai không? Cái đó là cái cụ thể của vấn đề. Anh không thể cáo buộc người ta một cách vu vơ được. Còn anh ta muốn nói là người Campuchia bị kích động này kia nọ, cái đó là anh phải nhìn ra cái sự kích động đó đúng hay sai. Dân, người ta có quyền đấu tranh để mà đòi hỏi những cái sự thật cần phải được biết. Nếu mà anh ta là người sòng phẳng rõ ràng thì anh ta cứ mạnh dạn đứng ra trước công luận, anh ta giải thích rõ cho dân chúng và nói rõ cho nhân dân những việc làm của nhà nước bây giờ để người ta khỏi nghi ngờ.
Thế đó thì đòi hỏi cái anh cầm quyền phải nhận nhận trước, thực sự đã phục vụ cho dân hay chưa? Nhà nước thực sự của dân và do dân và vì dân hay chưa? Anh ta phải thấy được điều đó cái đã. Chứ anh không thể cứ nói chung chung cáo buộc người ta. Anh có quyền hoạt động, tôi cũng có quyền hoạt động. Anh có quyền lo cho dân, tôi cũng có quyền lo cho dân.
Theo Tổng cục trưởng Nét Sao Vương, thế lực cực đoan này trước đó đã tập hợp biểu tình trong chính phủ, nay đang xúi dục gây rối làm mất an ninh trật tự xã hội với mục đích gây mâu thuẫn thù hận dân tộc giữa Campuchia Việt Nam. Nhưng do có sự lãnh đạo của chính phủ hiện nay và sự góp phần ủng hộ của chính phủ Việt Nam, chính phủ Campuchia đã đảm bảo được hòa bình và an ninh xã hội. Phát biểu của Tổng cục trưởng Nét Sao Vương dường như đi ngược với quan điểm của Thủ tướng Hun Sen là chấm dứt sự xuyên tạc bôi nhọ và chụp mũ lẫn nhau sau khi hai đảng đã đồng ý cùng làm việc trong Quốc hội. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Hun Sen cũng khẳng định rằng các hoạt động tụ tập biểu tình của người dân Campuchia và cộng đồng Khmer Krom gần đây là phù hợp với luật pháp. Tiến sĩ Sóc Túi, quyền giám đốc Viện Nghiên cứu thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia cho rằng, luật pháp Campuchia cho phép mọi công dân có quyền tự do biểu đạt và biểu tình bất bạo động. Theo tiến sĩ, chính phủ Việt Nam cần xem xét về những đề nghị chính quyền Campuchia có các biện pháp ngăn chặn các hoạt động biểu tình và gọi đó là hành động sai trái, phá hoại quan hệ láng giềng vì công dân Việt Nam cũng từng biểu tình chống Trung Quốc. Tiến sĩ Sóc Túi chia sẻ, ông nói rằng, trước hết, chính phủ cần phải nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến người dân biểu tình phản đối chính phủ hay chống Việt Nam. Sau đó hãy xem xét số lượng người tham gia biểu tình trước khi cáo buộc họ muốn lật đổ chính phủ. Trước đây có gần 1 triệu người dân biểu tình nhưng bị chính phủ cấm. Chính phủ Campuchia chỉ muốn lấy cớ này để đàn áp và khống chế tinh thần người dân biểu tình. Vì muốn lật đổ Việt Nam hay Campuchia cần lực lượng hàng triệu người và cần có khu vực tự trị. Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát Campuchia, tính từ giữa năm 2013 đến tháng 6 năm 2014, đã xử lý 26 vụ tội phạm xuyên biên giới của hai nước, có 7 nghi phạm người Việt Nam được đưa ra tòa Campuchia. Trong khi đó, Campuchia đã trục xuất 159 người Việt vượt biên trái phép về nước, còn phía Việt Nam đã trục xuất về Campuchia 414 người vượt biên sang Việt Nam. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Và bây giờ là phần tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam xoay quanh chủ đề buồn vui đường mòn Hồ Chí Minh trên đất mũi.
Trước đây 15 năm, công trình đường mòn Hồ Chí Minh Bắc Nam được khởi công xây dựng dọc theo dải Trường Sơn, băng qua Tây Nguyên, miền Đông đất đỏ và xuôi về Sài Gòn. Có thể nói đây là con đường tầm cỡ và gây tốn kém nhất trong lịch sử xây dựng hệ thống giao thông của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, xét về mặt kinh tế cũng như chiến lược quân sự, con đường này không đạt hiệu quả kinh tế và là con đường dẫn rất nhiều người Trung Quốc tiến vào thuê đất làm trang trại ở những điểm chiến lược trên dải Trường Sơn. Sắp tới đây, đường Hồ Chí Minh sẽ tiến thẳng vào đất mũi, Cà Mau. Điều này được nhân dân đón nhận ra sao? Một người dân đất mũi tên Úc Năm chia sẻ.
Cái đường đó thì giao mà đường xá nó thông thương thì đường mà giao hàng hóa rồi vận chuyển hàng hóa, bà con đi mua đi làm công việc chủ như đi mua sắm hay là đi mua những cái gì nó thuận tiện hơn. Nó thuận hơn rồi mình được cái đường du lịch mình cũng phát triển hơn.
Theo ông Út Nam, đường Hồ Chí Minh vào đến đất mũi là một điều nằm ngoài khả năng tưởng tượng của người dân nơi đây. Bởi quanh năm suốt tháng, phương tiện đi lại bằng xuồng ba lá, cano, vỏ lãi và gần đây là tàu cao tốc, vốn chiếm vị trí độc tôn ở xứ này. Với địa hình sông ngòi chằng chịt, địa tầng xốp, mềm, thậm chí sình lầy, việc xây dựng một con đường nghiêm túc là chuyện không tưởng. Thế nhưng với công nghệ mới, con đường Hồ Chí Minh đang hiện dần ra trước mắt với không ít hứa hẹn. Cũng theo một năm, điều hứa hẹn đầu tiên sẽ là ngành du lịch phát triển, sau đó sẽ có nước ngoài đến đầu tư làm ăn, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho phần đông thanh niên trai trẻ ở đây. Bởi vì đa phần thanh niên miệt Tây Nam Bộ nói chung và đất mũi nói riêng đều chỉ biết làm ruộng, làm đầm tôm, đi đánh cá thuê gần bờ. Nếu không có việc, họ chỉ biết uống rượu, hát vòng cổ, sai ly bì từ ngày này sang ngày khác. Và kết cục là hôn nhân tan vỡ, con cái mất chỗ dựa. Và hơn nữa, đa phần con gái miệt Tây Nam Bộ chỉ biết lên thành phố để làm các quán bia, quán cà phê. Thậm chí nhiều cô công khai nghề làm gái của mình. Sở dĩ có chuyện đau lòng như vậy bởi miền Tây không có nhiều cơ hội làm việc. Nhưng ông Út Năm nói thêm rằng đó chỉ là viễn cảnh mà ông tưởng tượng ra. Chứ trên thực tế, ông rất sợ nơi đây sẽ có hàng loạt những thứ dịch vụ tệ hại sẽ mọc lên, phát triển, thậm chí bùng phát khi dịch vụ du lịch phát triển. Những địa danh như Bến Ninh Kiều, khu rừng lá thấp Long Xuyên hay gọi khác là khu ăn chơi An Giang là một điển hình đau lòng. Rồi đây khi con đường xuyên Việt mang tên Hồ Chí Minh này vào đến đất mũi, điều đó cũng có nghĩa là quãng đường để du khách đến thăm nơi này được khai thông. Nhưng đồng thời, cơ hội để người Trung Quốc vào tác oai tác quái ở đây sẽ được nâng cao. Bởi theo kinh nghiệm quan sát của ông Út Năm, những điểm tác oai tác quái của người Trung Quốc trên đất Việt Nam đều nằm trên trục đường Hồ Chí Minh. Phần lớn đất rừng, công trình khai thác quặng của họ đều nằm trên trục đường này. Một người dân đất mũi khác, Tần Trí, chia sẻ thêm.
Đó là phương tiện người ta đi là thường là xe cộ không à. Xe cộ là nhiều hơn, chiếm lĩnh vực là nó nhiều phần trăm hơn là đi tàu. Bây giờ đa số ở quê là người ta là đi xe là nhiều hơn đi tàu. Bây giờ là mấy cái bến tàu ở dưới em là nó chung quy là nó dẹp quá biết bao nhiêu rồi đó. Là tỷ lệ là xe cộ là rất là tăng, là cao giọt lên hơn tàu là nhiều lắm á. Chỉ như là mình là xe cộ là cũng như là 100% rồi đó, rồi tàu bờ bỗng giờ chỉ còn được có 2-3% thôi. Hả? Nói chung là đi xe thì nó lợi hơn. Xe thì nó ít hao nhiên liệu hơn là tàu. Tàu thì nói chung là số lượng giờ hành khách không có bao nhiêu hết trơn á. Bây giờ là đa số là người ta đi xe, phương tiện giờ lộ khá giờ thông suốt rồi. Bây giờ là đi xe là nó ít hao nhiên liệu là rẻ tiền nhất. Chỉ lại xe phương tiện do quá giờ dễ dàng là sắm mà. Mấy triệu bạc là có chiếc phương tiện đi rồi. Bây giờ tàu bỗng giờ đâu có ai đi nhiều nữa đâu.
Theo ông Trí, việc mở đường vào đất mũi là một kỳ tích vĩ đại của nhà nước. Bởi suốt nhiều thập kỷ này, miệt Tây Nam Bộ đã quen với lối giao thông đường thủy. Hầu như đời sống của người dân chỉ quanh quẩn cùng con sông, cái chợ nổi, mảnh vườn và tấm lý chài. Càng về sau này, lớp trẻ miệt Tây Nam Bộ càng tiến dần ra thành phố để làm đủ thứ nghề, mưu cầu một cuộc sống khấm khá hơn. Và đây cũng là giai đoạn mà các loại dịch vụ trá hình thâm nhập vào lớp trẻ miền Tây. Không dừng lại ở thành phố, mà các cô gái từng một thời lẫy lừng với nghề gái gọi nơi thành phố, đến lúc hết thời xuân sắc, quay về quê và kiến tạo những khu ăn chơi phục vụ cho giới có tiền, giới quan chức. Chính sự trở về của nhiều cô gái điếm hết thời này đã làm cho bộ mặt của xứ sở vốn chân chất làm ăn, thật thà và giàu tình cảm này bị biến dạng thành một vùng đất chuyên cung cấp các loại dịch vụ tình dục. Càng về sau, miền Tây Nam Bộ càng trở thành cái ổ của ăn chơi và trụy lạc. Cũng theo ông Trí, cho đến thời điểm hiện nay, vấn đề mở rộng các cơ hội phát triển kinh tế miền Tây Nam Bộ nghe ra đã quá trễ tràn. Bởi vì một khi mũi nhọn kinh tế là dịch vụ ăn chơi, cung cấp tình dục, thì một khi cơ hội mở ra, mũi nhọn này sẽ phát triển đầu tiên và rất có thể bùng phát, trở thành cơ hội, thành chất bôi trơn cho mọi thứ mũi nhọn kinh tế, văn hóa khác. Cũng giống như một số người bạn của mình, ông Trí cảm thấy lo ngại hai vấn đề, đó là yếu tố văn hóa sông nước và sự xuất hiện của người Trung Quốc. Ông Trí khẳng định là một khi có thêm một con đường xuyên Việt đi qua miền Tây Nam Bộ. Chắc chắn đời sống của người dân sẽ mở rộng tầm mắt, không còn bị đóng hẹp trong không gian miệt vườn và đòi dọc của mình nữa. Nhưng bên cạnh đó, vấn đề mua một chiếc xe gắn máy của mỗi gia đình ở đây vẫn là vấn đề nan giải. Đời sống kinh tế vốn làm không đủ ăn như vậy thì lấy đâu để mua xe gắn máy? Một khi có con đường, người ta sẽ nghĩ đến chiếc xe để chạy trên đường. Và với trình độ hiểu biết hạn hẹp, vốn từ có chỉ là nhan sắc và cơ bắp, sẽ có hai hướng để người ta nỗ lực một cách bùng phát là đàn ông nai lưng làm thuê, đàn bà gắng sức bán mình. Trong khi đó, người Trung Quốc vẫn đang thẳng tiến trên trục đường Hồ Chí Minh. Họ đã gây dựng không ít cơ sở kinh tế, biệt khu, mật khu trên trục đường này, và họ cũng để lại không ít con rơi trên trục đường này. Không biết rồi đây, chuyện gì sẽ xảy ra với người dân miền Tây Nam Bộ khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành, người Trung Quốc xuất hiện? Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh 30 phút tối thứ Năm ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz cùng với toàn Ban Việt ngữ. Hòa Ái xin kính chúc quý vị một đêm bình an ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.